Thưa kính thưa thầy, con theo đạo Công giáo, con lập gia đình chồng theo đạo thờ ông bà, ít thấy đi chùa. Qua Mỹ gia đình con có theo họ hàng đi chùa vào các ngày lễ của chùa. Thưa thầy, con khi con đột ngột chết chồng và con còn làm theo phương pháp đạo Phật thì con hướng theo đạo Phật không? Vì con chưa quy y và con đã làm tất cả bí tích theo đạo Công giáo, nhờ thầy giải đáp cho con yên tâm. Con cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa Pháp thưa đó, trong cuộc sống của chúng ta chỉ sợ chúng ta tuyên bố rằng tôi không có đạo gì hết, cái đó mới mệt. Thật sự con người sống phải có đạo, bởi vì đi mà không có đường là đi chật hết. Đi đâu phải biết đường, làm gì phải biết cách, sống ở đời phải có đạo. Đạo Phật, đạo Chúa, đạo tin lành, đạo gì mình tin đó, tốt hết không sao hết á. Vì có đạo là có đức, ta kêu đạo đức. Người có đạo là sẽ có đức, tùy theo cái nhận của người ta ta tu tập. Còn riêng đạo Phật là con đường dẫn dắt chúng ta sống tỉnh thức, chứ không thuần túy là một tôn giáo chính thờ như chúng ta xưa nay suy nghĩ. Thì bây giờ cô là đạo Chúa, nhưng mà cô có ứng dụng những gì của đạo Phật chỉ dẫn tốt thôi, làm giàu cho cái sự tu tập của mình. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta không ai không muốn hạnh phúc, an vui cả, không luận người đó đạo gì. Con nít nó cũng vui, nó cũng muốn vui vậy. Nó đang chơi đồ chơi mình giật mình của nó biết hét biết la mà. Thế thì con nít nó cũng muốn vui, có đồ chơi là nó mừng. Như vậy thì con người dù nhỏ lớn đều thích vui vẻ, thì đạo giúp cho chúng ta sống an lạc vui vẻ. Đặc biệt là đạo Phật chỉ dẫn chúng ta cách sống và những phương thức nào để làm cho cuộc sống chúng ta an ổn hơn. Quy y hay chưa quy y không sao hết. Quy y là gì? Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y là chúng ta quay trở về đến nương tựa. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Quy y nương tựa người thầy là Đức Phật, giáo pháp của ngài là Pháp bảo. Toàn thể tu tập quy y để mình phát nguyện chính thức trở về nương tựa để nhắc nhở mình tu tập thôi. Còn riêng cô đã có đức tin với Chúa, cô cứ giữ, cô cần quy y. Nhưng mà cô vẫn theo những gì Đức Phật dạy để sống cuộc đời mình an ổn hơn và thậm chí giàu có hơn, bởi hai cái giáo lý mà chúng ta dung nhất được Đức Phật. Tốt. Tại sao nói là tu sáu thời trong ngày, xin thầy giải thích chúng con. Thưa đại chúng, nếu nói về thời gian á, một ngày có 6 thời: sáng 3, chiều 3, dù sáng, sáng, trưa, chiều, tối, đầu hôm, giữa hôm, gọi là 6 thời. 6 thời này còn tượng trưng cho 6 căn. Thí dụ mình nói nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày 6 thời thường an lành. Tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nếu nói về thời gian là sáng, trưa, chiều, tối, phải không? Giữa trưa vân vân, một ngày có 6 thời. 6 thời còn tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thời nào, căn nào cũng hạnh phúc. Vua Trần Thái Tông có làm cái nghi thức sám hối 6 căn, chia ra một ngày 6 lần sám hối. Vậy thì cái 6 thời nói trong nhà Phật nói về cái thời gian là thật sự là 6 thời đó. Còn nếu nói về pháp tu thì chúng ta làm sao làm cho cái 6 căn của mình được bình an mỗi ngày. Quý vị nghĩ coi, có nhiều khi một tiếng đồng hồ mà giận hết 60 phút do mình thấy nó mình bực. Kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu biết thêm về sự khác biệt giữa pháp sư, giảng sư và minh sư. Ghê quá. Thưa đại chúng, cái chữ pháp sư là người Trung Hoa thường gọi cho tất cả các thầy, các sư cô. Trung Hoa không có giống Việt Nam mình phân biệt, đây là sư cô, ni sư, sư bà, thượng tọa, hòa thượng. Trung Hoa không phân biệt kiểu đó. Ai mà đi tu, người Trung Quốc đều gọi là làm hòa thượng đó, đi làm hòa thượng hết rồi. Tất cả đi tu đều gọi vậy. Và tất cả các thầy, các sư cô Trung Quốc đều gọi là pháp sư hết. Trừ khi nào á, cái vị đó ở trong cái chùa đó, họ thường tới lui chùa đó, họ quy y với vị thầy đó, họ tới lui chùa đó thì họ gọi cái thầy trong đó là sư phụ. Họ gọi sư phụ là đặc biệt khi họ nhận vị đó làm người thầy của mình. Còn khi họ gặp mình á, trong cái tổng thể họ gặp mình, họ đều gọi mình là pháp sư. Còn riêng vì cái chữ pháp sư theo nghĩa là gì? Là ông sư, là ông thầy giảng pháp, gọi là pháp sư. Còn chữ giảng sư là tiếng Việt, ông thầy chuyên môn đi thuyết giảng, gọi là giảng sư. Và có khi chúng ta còn gọi là pháp sư theo nghĩa của người Việt hiểu, đó là pháp sư là ông thầy nói pháp. Còn có thể hiểu là sư này sống trong Phật pháp, gọi là pháp sư, sống trong giáo pháp của Phật là pháp sư. Vậy thì ai cũng là pháp sư. Còn giảng sư á, đi giảng đi thuyết gọi là giảng sư. Còn nếu mà nói cho tận cùng nữa thì tất cả chúng ta, các thầy đều là pháp sư, vì thầy nào còn sống trong giáo pháp của Đức Phật là pháp sư. Còn nếu nói giảng á, không phải ngồi trên bàn pháp tòa mới kêu giảng đâu. Đời sống mình có ba cách thuyết pháp: thuyết pháp bằng ngôn ngữ, thuyết pháp bằng hành động, thuyết pháp bằng tư duy, gọi là gì? Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Có nhiều khi thầy đó thầy không có thuyết pháp, nhưng mà cái cách sống của thầy hàng ngày mình gần gũi, mình học được rất nhiều từ bài học từ cách sống của thầy đó, gọi là thân giáo. Vậy thì pháp sư, giảng sư gì cũng được hết, nhưng mà cái nghĩa đó là vậy. Còn minh sư á, theo mình hiểu là ông thầy nào mà gọi là tu tập giỏi được thế này thế kia kêu là minh sư. Nhưng mà pháp riêng Pháp Hòa thì Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng để mình nhận minh sư hay hơn, nhẹ nhàng hơn. Nếu mình đi cầu một thầy perfect, hoàn hảo để mình nhận là minh sư á, thì chắc có lẽ kiếm đời này chắc cũng kiếm khó kiếm mà. Thôi bây giờ mình nhận minh sư kiểu này nè, mỗi thầy có cái hay để mình học, thôi mình minh sư đầy vậy. Còn mình bắt buộc thầy đó phải hoàn hảo thì không hoàn hảo. Thế nếu mà không đưa một người hoàn hảo, chẳng lẽ cả đời này mình không có minh sư? Mà ví dụ như thầy kia giỏi về mặt này, thầy này á rất là nhẹ nhàng, học cái tấm nhẹ nhàng của thầy. Thầy này rất là từ bi, thầy kia giảng pháp nói chuyện rất là hay, mỗi thầy đều có cái hay để mình học, thì cuộc đời mình đi tới đâu cũng gặp minh sư. Còn nếu mình nói không, tôi đi tìm thầy nào mà nếu mà ông thầy là minh sư mình chắc theo cái điểm mình chấm đó, phải không, thì mình kêu là minh sư. Mà nếu mà thầy đó không có dám nhận đâu, thầy có phải minh sư không? Dạ không dám. Đó là thầy không phải minh sư, tôi không nhận. Thế cuộc đời này mình đi tìm hoài không ra, rồi cuối cùng mình sống cuộc đời mà không có thầy hướng dẫn. Còn nếu mình nhẹ nhàng hơn, mỗi thầy đều có cái hạnh để tôi học hết, thì tự nhiên tâm mình nhẹ ra và mình không có expect bất cứ cái gì, mà mình thấy thầy nào cũng có cái hay để tôi học. Thôi hết giờ rồi. Chà, hỏi dài dữ vậy mà. Sau cái này để dịp Pháp Hòa trả lời sao, thì câu hỏi hơi dài, và bây giờ nếu mà nói nữa thì lại thứ nhất là chiếm nhiều thời giờ của đại chúng quá, không nên. Dạ, thưa đại chúng, sáng hôm nay thật là một buổi sáng an lành và thật là hạnh phúc. Pháp Hòa không nghĩ là quý vị đi chùa sáng nay đông như vậy và chịu khó ngồi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ như vậy, đặc biệt là các vị ngồi bên ngoài trời lạnh và quý vị chịu khó. Thì thôi, mong đại chúng nghỉ và chúc đại chúng có một buổi sáng thật là an lành và một cuối tuần vui vẻ. Chúc nguyện cho quý vị luôn luôn tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật hay như là Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.